Dạ thưa thầy, câu hỏi thứ nhất của con là ngày hôm nay thầy nhấn mạnh đến cái luật phản trắc của con người. Thì khi mà thầy nói đến sự phản trắc là phản trắc ai và phản trắc cái gì? Và tại sao phản trắc nó là luật tự nhiên của con
người? Luật tự nhiên là phản trắc đang là nhắc cho con người thấy có cái chân, có cái phản. Luôn luôn trong ta có luật phản động trong ta để thức tỉnh. Ngay tâm thức của mọi người. Cho nên nó mới thể hiện ra ở thế gian dân chủ vua, con chủ cha, bạn, bạn bạn. Cái luật đương nhiên phải có, cái luật phản nhiên phải được. Sau này nó mới thức tâm và cái luật phản tách ra ra được kia.
Bạch thầy, cái khoảng thời gian của con là thế nào là thiên đường không có cửa, không có lửa chẳng được.
Cho nên thiên đàng không có cửa mà có lửa chẳng được. Cho nên sự tinh vi của trời đất đem lại sự công bằng của sự thức tỉnh của mọi người. Bây giờ chúng ta lấy gì chứng minh? Nếu khối óc của chúng ta có người mới mở và người không mở, ở đời có người thông minh và có người ngu. Vậy ở bên trên không có cửa, nhưng mà có lửa chặn đường. Nếu mà chúng ta tập trung phần thanh điểm của chúng ta, là cái lửa của chúng ta xuất phát ra, nó hòa đồng với cái lửa của cả không khí. Lúc đó chúng ta chứng minh chúng ta phát lên cao hơn, và trí tuệ chúng ta được mở để phát triển. Thì luồng điển của chúng ta đi tiến tới vô cùng. Nếu chúng ta tập trung những trung tâm bộ đầu xuất phát ra, thì chúng ta liên hệ với cả toàn không vũ trụ. Chỉ một giây quan kiến của chúng ta xuất phát ra, thì chúng ta có thể liên kết với mọi sự quan kiến của cả toàn không vũ trụ. Còn thế gian không có cửa, nhưng mà người cứ đun đầu xuống. Ta đã chặn lại rồi, cứ đun đầu xuống. Tại sao? Muốn hơn, người này muốn hơn người kia. Mà khi muốn hơn thì phải ép. Mà ép là phải xuống. Thấy chưa? Thì nó có đường lên, nó có đường xuống.
Thầy nói rằng con người từ mọi trạng thái mà ra và trở về mọi trạng thái mà định. Nghĩa là gì? Và làm sao để quyết định?
Cho nên hòa tan với mọi trạng thái mà định. Thì chúng ta tu về vô vi, tập trung và lập lại trật tự, thì chúng ta có thanh điển. Và thanh điển của chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái, cho phải trở về hòa tan mới là được. Vì tại sao chúng ta động? Ta thấy cái đó kỳ quá. Trước khi ta thì làm, thì chúng ta phải hòa tan. Trạng thái đó là đúng khởi điểm của chúng ta. Thì chúng ta mới được. Và chúng ta nghe ta đờn âm nhạc, chúng ta buồn bực ngày kia thế nào. Nhưng mà chúng ta trước kia chúng ta mới học đời thì chúng ta trước rồi. Ta phải hòa ta hết. Mới là được.
Thế là thầy, vậy làm cách nào để mà định khi mình hòa ta với
họ? Thì thấy rất rõ ràng. Bây giờ tôi chọn anh. Thấy à, anh nói cái thằng biến thủy đó là thằng biến ai. Thì anh là nghe như vậy, phải không? Anh nói, ồ, thằng lý thủy đó là thằng cha tám. Thì anh động rồi, anh có sự cách thiệt. Anh nói chưa? Phải không? Trạng thái của tôi có. Người kia phá tôi, người kia chửi tôi, trạng thái. Tôi phải hòa tan tôi mới được. Nó làm đúng, thì nó làm đúng. Vì trình độ của họ là vậy. Ở thế gian không có được sai, không sai ai làm. Thấy không? Anh ơi, ăn ớt đầu gan, nhưng mà người kia cũng ăn. Thấy không? Anh đã ăn rồi, anh mới đau gan. Bây giờ người ta ăn là đúng rồi. Cũng đập được sai, vì người ta cấm rồi. Cho nên người thế gian thích tự do, không có thích tập. Luôn luôn thích tự do vì mọi trình độ khác nhau, mọi trạng thái khác nhau. Một con người nghĩa là từ mọi trạng thái. Thì mình phải mở ra, mình thấy những trạng thái của thế gian. Thì mình phải hòa tan mọi trạng thái. Mà muốn mở ra thì mình phải làm sao? Làm pháp ứng trụ trụ. Tức không nó mở, nó mới hòa tan mọi trạng thái. Thì gọi thôi. Mình đứng trước mặt động loạn, và mình chính xác. Khi mà anh thấy cái người kia chửi người đó, anh thấy nó đương nhiên nó thích cái đó. Nên nó mong cái tâm nó mới mở tới đó, và nó muốn học tới đó phải không? Đúng như vậy trước khi mình không có làm gì hơn. Thấy không? À, mình thấy rõ như vậy mình mới lại được. Còn mình chấp nó ô, cái thứ đó cho nó chết rồi. Đó là mình biết mình. Mình chửi họ. Khởi điểm xấu là ai xấu, khởi điểm tốt là ai tốt.
Khi vừa rồi con đi về và đi thông các bà con hàng xóm, có nhiều người rất bệnh hoạn. Con cũng lấy vấn đề sức khỏe mà con nói. Dạ con có chỉ người ta thở. Có một cái bác đó, họ có đến bất bệnh, bất nằm, họ yếu lắm. Nên con biết thằng bác không có ngồi thở là làm sao học. Con chỉ có một cái tóc là thở nó tốt hơn chứng minh. Mà con nói bác có nói có hơn chứng minh bác nó làm. Vì vậy con chỉ có chỉ cho bác thở một cái bác chứng minh không có được hay không? Hay là phải soi họ?
Vì người ta cũng có thể phân minh chứng minh những người bệnh rất tốt. Người nào mà nằm nhiều bệnh mình chỉ hít thở là làm pháp luân chứng minh chỉ hít thở, sơ hồn không được thì muốn chỉ hít thở, cái đó là cần dưỡng khí đem vô thân tạng rồi quy được chứ không có sao không được. Nhưng mà khi mà họ thích cái đó mà họ nói tôi là đạo vô vi, tôi không xuất hồn nữa, họ kiện pháp vô vi là đặt rồi giúp cho họ khỏe hơn. Họ đem cái kho tàng của vũ trụ đem vô cơ tạng, họ đem cái dưỡng khí cung ứng vô của trời cho. Họ làm được bao nhiêu, họ hưởng được bao nhiêu.
Ngày xưa còn pháp luân thường chuyển, như thầy cũng đã có nói và anh Bốt vừa nhắc lại, người mà người ta thở lâu cũng quen, thở từ 6 đến 12 hơi là đã không khỏe. Nhưng theo cái thời gian thở của con hiểu thì con biết. Những người mà mới tập, cái hơi thở chỉ có quen, cho nên có thể thở 6, 12 hơi không, chưa thấy khỏe, mà thở tiếp tục nữa thôi, vậy có được hay không?
Thở tiếp tục mà phải nhắc thở, phải hơi từ từ nó đi thông. Những người mà thở không được 6 hơi thông á, là chưa có thở đúng.
Dạ, nhưng từ những người mới...
Cho nên tôi bắt hành tập chiếu minh một thời gian cho họ đúng. Vì họ còn nóng nóng khi vô ngồi hơi thở, họ nóng nóng lắm. Nóng nóng chuyện đời, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ là họ thở nó linh dịch, không xuống được. Rồi mình tập họ chiếu minh hết rồi, họ khi gan là chịu rồi. Lúc đó họ ngồi dậy, họ làm, họ thấy cái hơi chạy. Họ thấy nó cái vô, cái chuyện, cái bậc pháp luân. Nó chạy tròn trong cái xin con ấy.
Con cũng quên là trước khi tập ra, mình tập phun pháp luân, pháp ra, soi hồn. Đồng thời chứng minh qua 6 tháng là họ tập cái pháp luân thường chuyển. Nhưng mà lúc mà tập pháp luân thường chuyển thì nếu mình thở, con có nói là thở từ 10, từ 6, 12 hơi không đủ, không thấy khỏe thì cứ thở tiếp. Mà con có nói là thở gì chậm chậm mà từ từ thở thấy khi nào nó khỏe rồi bắt đầu hoàn thành mình thì có được hay không?
Được. Hơi thở là gì? Hơi thở để đem độc tố trong mình ra bởi mồ hôi, bờ hơi thở, và mình làm một hơi dài dẫn đứng đắn đem nhiều độc tố ra ngoài, lợi ích của bạn. Cái này vừa tu vừa trị bệnh, phương pháp của vô vi vừa tu vừa trị bệnh. Tôi hồi trước tôi tu ở Việt Nam, tôi quen với ông Nguyễn Sinh Liên, ông Nguyễn Sinh Liên dẫn ông đại tá Phan Chí Hòa tới. Tôi nói sao ông bắt tôi bỏ tù đi, bây giờ tôi tu tới đây tôi cũng sẽ còn được cho tôi vô đó ở tù và tôi nói chuyện người ta nghe không? Ông nói tôi quen với ông mà tôi bắt ông bỏ tù sẽ được. Cho nên ông trả lời tôi là ông cho bỏ tù 3 tháng đi. Thì cái lời muốn của tôi không lâu thì cộng sản gì nó bỏ tù, tôi mừng quá. Tôi vô trong tù mừng, bà Tám bà chữ đù ngu ở tù mừng. Tôi đến trời ơi, tôi muốn cái gì nó có cái nấy lạ quá. Tôi mới thử cái pháp tôi này ở trong pháp tù có hiệu lực không. Nhưng pháp tôi nó hay quá. Tôi coi thử tôi người ta có thương tôi không. Tôi vô trong đó thì tế là tôi không có tù. Tính ra tôi không ở tù. Bắt ở tù nhưng mà tôi không ở tù. Tại sao không ở tù? Thì con của ông thủ trưởng nó sanh ra mấy 2 tháng mà nó không khóc, không nói gì, không ăn được gì hết. Cả gia đình buồn. Nó chạy đi, đi kiếm ông lên bà xuống. Ông lên bà xuống nó đi vô. Anh vô trong trại, anh kiếm cho ông nào mà mặc giống ông Di Lạc hết. Kêu ông trị bệnh hết. Nó vô, nó mở cửa, nó thấy nó vô trắng mặt nó. Anh biết gì nữa không? Nói dữ lắm. Tôi nói biết. Bình biết không? Biết, nó xách xuống nhận rồi đi. Tôi vô nhà, dòm đứa biết nằm, tôi thấy có cái bóng đen nó ám ảnh đó. Bà ngoại nó ngồi, buồn thấp. Nên thầy coi, thầy giúp giùm mình. Nó không ăn, không ăn uống mà không, không khóc. Nguy lắm, con biết mà không khóc không được. Tôi nói nó khóc chứ. Bà ngoại làm sao mà nó không khóc. Tôi nói thôi, tôi có bộ kim. Thì kêu thủ trưởng đi lên trên ti lấy bộ kim về rồi tôi trị giùm. Trị cháu hết. Thì lấy kim về tôi, thì thật là tôi dùng cái điểm, tôi đuổi cái phần kia. Tôi lấy cái tay tôi gió, cái cành cỏ nó. Tôi lấy cái kim tôi đụng như đồng bụng lên khắp la, dùng tôi cho uống sữa. Rồi tôi nói là, thôi tôi đi về trại nữa, tôi ở tù mà. Thì nếu mà tôi đi về chút nữa cháu nó không khóc đâu. Thì bà bạn ấy, thì con giữ thầy lại đây, kêu thủ trưởng giữ thầy Tám lại đây. Thì thôi anh ở đây chơi, thì tôi bắt đầu đó, tôi ăn hèo mình xèo lèo, coi tivi giữ tôi biết. Thì tôi ở đâu ở tù đâu. Ngày nào cũng ăn xèo lèo, mua xèo lèo cho tôi ăn, giữ tôi biết tôi coi tivi thôi. Rồi sau này tôi quen ông thủ trưởng nói chuyện ông nghe, tôi nói người ta bệnh nhiều mà không có ai trị, anh cho phép tôi đi trị người ta đi. Thì anh ấy có một thằng mà tự nhiên nó không đi được, anh có thể trị nó được không? Nhưng mà tôi cho một cái kim thôi, không được 2 cái kim. Rồi tôi kêu lính dẫn anh đi, anh dẫn đi cái súng kèm bên có một cái kim mà, một cái kim tôi châm từ đầu chí cuối, châm 10 phút thôi. 10 phút rồi từ đầu chí cuối đi trong xong rồi chẳng gì, nó sợ mình chảy mà. Rồi tôi nói mà trong một tuần mà thằng đó không đi được á, thì thôi anh đừng cho tôi trị. Mà trong một tuần mà thằng đó nó bò nó đi được á, thì anh cho tôi trị những người khác. Anh bằng lòng nó hứa tôi. Rồi cái một tuần nghe nói nó bò ra bếp lấy cơm rồi. Qua tuần sau nó đi được, tự nó đi được. Rồi sau đó anh nói, anh hay á. Vậy tôi cho anh trị bệnh mà dưới điều kiện gì tôi nên cho tôi mừng mấy người đi sao tôi mới được. Để làm chi tôi nói dọn dẹp mấy cái phòng cho nó sạch. Người ta ở tù thì đái trong phòng dơ quá. Thấy phân ở đó mà ăn cơm ở đó. Tội nghiệp tụi thanh niên để tôi trị tụi thanh niên. Rồi mới cho phép dọn dẹp rồi vô tôi trị cho một số thanh niên thật ông già hết đi không được á. Đi gãy đi được đó. 10 giờ sáng bắt trời nắng. Rồi vô tôi chăm cứu. Cầm thép đứa nào đứa nấy đi được, nhưng mà cái tập thanh niên đi được thì chạy trai thì dơ dương như chạy gái. Cũng kiếm bò, ở tù rồi cũng kiếm bò đó, mà nói không được. Mấy chú thanh niên là vậy, thì từ đó là tôi trị lương đó. Trị lương tới cái lúc mà có một cô, kêu bằng cô Minh, ở Vũng Tàu nổi tiếng đẹp gái đó. Có tổ chức vượt biên. Kêu cán bộ tổ chức cho có bị cái tội là phản quốc, rủ cán bộ vượt biên bắt giam cô trong cái thùng sắt mà cầm số 8 tay cầm vậy, ngày đêm tay cầm vậy mà cố chịu được 40 ngày thiệt dẻo dài coi đó. Tôi nghe tội nghiệp quá, ở tù sao tóc rụng hết. Tôi nói ông thủ trưởng, tôi quen ông thủ trưởng, nó nói thả nó ra, đi châm cứu cho hết. Một ngày 15 phút, thì chỉ châm lỗ tai nó thôi, để cho tóc nó mọc lại. Con gái mà tội người ta quá, cho lên cứ 15 phút vô, cô đó tội nặng mà, phút vô là 15 phút, cứ ra liền. Mà mỗi ngày mỗi tới, cô mọc tóc, cái hồi mà thả tôi về là cô quỳ gối cô lại, cô khóc, khóc nhiều nhất là cô đó. Nghe tôi đi về, cô quỳ giữa sân với chắp tay, khóc ghê lắm. Tôi nói trong này không có ai được thương người. Nhiều cái bệnh kỳ lắm. Tôi là tôi lãnh, giờ này là tôi lãnh sắp chết nè. Dàn 9 người trong tù sắt mở ra cái đùng đùng nhào xuống đi. Đem qua tôi chăm cho nó mạnh khỏe lên rồi nó. Đi ra tắm rồi tôi giam lại. Tôi mỏi nè. Cho nên cái châm cứu là phải có kinh nghiệm. Mà muốn có kinh nghiệm là phải có những cái bệnh nhiều. Bệnh nhân nhiều. Nửa đêm cứu cấp cả đêm ngồi tới sáng chứ đâu có ngủ. Anh nên tôi nhờ cái thiền này nó không có bắt. Nói tại sao anh ngồi tới sáng anh không nằm ngủ. Ra không nhầm. Tôi nói tôi nằm ngủ mấy cha kêu tôi có biết đường đi đâu. Tôi đêm cả đêm kêu mà. À, cô Lê Ha cũng kêu cái gì cũng kêu tôi phải đi. Cô Lê Ra bệnh cô Lê Ra khó lắm mà chồng cứu khó lắm. Mười giờ chồng nó cái. Nó phải tôi đi cầu. À, rồi gỡ kim ra cho nó đi cầu. Rồi phải rửa, phải tắm nó sạch sẽ. Chân một mình làm không cho một mình người ta rồi. Mà tôi làm cho thằng đó hết bệnh qua bữa sau rồi tụi nó sợ con sẽ ăn thả nó luôn. Cho nên mình phải qua những cái khổ cảnh ở thế gian, sống trong cái nghịch cảnh. Mình quy thế gian, sống trong nghịch cảnh mình mới có cơ hội quán thông cái nghịch cảnh và cái giá trị tiến hóa. Mà nhờ có cái tu mới chịu đứng. Ngày như đêm tôi đâu có chuyện ngủ đâu, cứ ngồi phiền là giờ ngủ của tôi đó. Kêu cả ngày cả đêm như vậy. Một mình mà chịu đựng 450 người. Một mình tôi chịu một 450 người. Kêu lúc nào phải đi. Bởi vì mình xin chăm cứu mà. Anh từ chối là tôi dưới nhốt anh. Nó không cho tự do mà tôi không bị khóa cửa. Tôi cũng bị khóa cửa. Họ thấy họ cũng đối xử mình, nên thấy mình đàng hoàng. Rồi thậm chí những bệnh nhân gì mà ở ngoài trại mà bị nguy hiểm nửa đêm họ cũng chạy vô tiếng tôi cứu cấp. Nhờ đó mà tôi cũng có nhiều kinh nghiệm để tìm cứu. Nhưng mà đại đa số của tôi là dùng điện nhiều hơn. Cho nên Phật sơ học nhìn bệnh nhân. Tôi hỏi bằng đạo biết chăm cứu gì đâu, tôi nhìn bệnh nhân. Chỗ chấm nào mà nó nổi đen này tôi kim cái chấm vô. Chấm chặt nó tan cái chấm đó là nó hết. Chấm lưu vào quỷ thế đó. Chấm nghe miệng lên được chấm hết. Mình sơ hồn mà có điển rồi là trị được nhiều vị. Thật sự quý lắm. Thế thì kỳ này tôi qua đây cũng trị được một vị 90 tuổi cũng nhờ cái điển. Thật sự cái điển của trời Phật đó. Mà tùy cái tâm của người bệnh này. Tâm người bệnh ác mình xin không được. Tâm người bệnh hiền mình xin được. Để chuyển hạn. Chút xíu à. 35 chiếu chút xíu là rồi. Mà tưởng đế thì cấp tốc. Gắn liền với y học. Tóc này nó gắn liền với y học không sao. Một y sĩ về thần kinh. Mà được tu thiền. Để biết. Khỏi bệnh kia. Cho nên nhiều người bác sĩ thần kinh. Biết một mặt. Nhưng mà một người bác sĩ trị bệnh điên khác rồi cũng bị lâm vào điên là sao? Là tại cái chỗ mình không hiểu thiên nhiên. Ngồi đối diện với con quỷ nó đang bắt bệnh nhân. Mà mình không có từ tốn, không có lễ độ, không có điển năng để hóa giải cái tình trạng đó. Thì ngược lại nó chạy về bác sĩ. Cho nên những người bác sĩ thần kinh rất khó khăn. Chỉ cho cái gì? Cho thuốc ngủ. Để tê liệt sự hoạt động của con quỷ, con ma thì nó giận mình. Nhưng mà mình có pháp thì mình mới chiếu giải cứu cả con ma và cứu cả con người. Cái phần thanh tịnh mình cứu cả con ma, ảnh hưởng nó, cái hào quang của mình tướng độ nó. Cho nên người có lý trị thần kinh mà học về pháp lý vô vi là rất hữu lý, có thể giúp được hai mặt. Và bản thân của người bác sĩ càng ngày càng được phước nhiều hơn. Nên nâng ngược cái phần khoa học hiện đại cũng giúp đỡ được một phần. để giữ cho thần kinh yên ổn thay vì bị phá phá phấy. Còn tôi vẫn biến là bằng quyền quan trọng của người tu. Thật sự giúp đỡ. Cái bệnh của nó duyên nghiệp từ tiền kiếp. Luân hồi nhiều người tiền kiếp thấy ăn mặc đàng hoàng nhưng mà ác lắm. Ta hại người ta. Rồi bây giờ người ta tìm ra được người ta phải theo sát một bên. Người ta hành hạ ngày đêm khủng điên nói bậy nói bạ cho ta giận chết. Thế là bác sĩ biết chỉ tưởng là thần tỉnh hư. Nhưng mà bác sĩ thanh tịnh rồi á, cái từ quan của người truyền cho người bệnh và lời nói của bác sĩ truyền cho tâm thức của người bệnh thức tâm, lần lần hướng thiện thì nó mới chuộc được cái tội. Hai bên nó có cái chỗ hòa giải, cứu bệnh nhân và cứu người, thưa kiện là điều một lúc. Nên ráng tu đi, bác sĩ thần kinh mà tu nhiều là giúp được, thật sự giúp được bệnh nhân rất tốt. Không có quan phí, tu về pháp đi vô việc.
Thưa thầy, chứ bây giờ nhà hàng ăn họ dọn ra, mà đang không hết có tội như thầy. Mà ăn tới thì tốt nên chết, tốt lỡ rồi thầy.
Mình phải biết tội là cái gì? Tội là mình hại mình. Cơ tạng của trời Phật sắp đặt cái trật tự. Bây giờ mình đem cho nhiều quá, phá hoại cơ tạng là phá hoại luật trời. Đó là mình làm tội cho chính mình. Nó sách nhà hàng có linh tình bao nhiêu mà mình ăn cái dừa phải. Thôi mình ngưng đi. Rồi ngày mai làm việc khác. Ăn là làm việc. Chúng ta người tu là ăn là làm việc. Làm việc gì? Các bạn biết làm việc gì? Quá quá sanh sanh. Chúng ta ăn vô nó thành ra chất nhất nó biến thành hơi hơi như nguyên khí nó trở về với vũ trụ. Rồi nó trở lộn lại, hoài như vậy. Kiểu như các bạn thấy xe hơi người ta chạy lầm lầm, sáng đâu nó chạy vậy. Đi lên lên rồi làm mưa, mưa rồi làm nắng, rồi nó chuyển chạy rồi trở lại, nó cũng trở lại mở dầu. Rồi ta lên mở dầu, ta lấy dầu. Ông trời khôn nó cũng có mất cái gì hết. Cái của ông sanh ra, ông lấy lại. Rồi bây giờ mình làm ăn với trời cho nó có tiền. Của thiên người cũng trả địa, ông lấy không còn đồng xu mà đâu có ai. Tôi mới mua nhà 8 triệu, tôi muốn mua xe 300 ngàn. Rốt cuộc cũng mua đất chơi cho cái vụ gì, của thiên trả địa không? Cái nhà cũng là đất mà xe hơi rồi mua sao là cũng thành đất. Rồi chết cũng là đây không. Để mà bắt cái gì? Khi mình hiểu nguyên lý là của thiên trả địa. Thì mình ăn những cái gì là mình giữ cái luật quá quá xanh xanh của ông trời sắp đặt. Từ trong cái cơ chiên hoa này, ăn uống lại chiên chiên nọ, quá quá xanh xanh. Cho nên bây giờ mới thấy rõ, ở Việt Nam bây giờ ta trồng tỉa này, lấy phân tưới, thấy không? Nó quá quá xanh xanh, nó tiên hoa vậy đó. Được hiểu được cái nguyên lý thì mình mới thấy rõ cái khoa học quyền bi. Mình ở trong cơ cấu khoa học quyền bi của trời đất, nó sắp đặt. Rất siêu, rất tinh vi, trịch một chút là hư. Người ta có nhiều người trên đầu nó xanh cái bướu với chút xíu mổ ra rồi, liệt bên luôn. Cái chút xíu rồi, cái thần kinh có một chút xíu rồi, là nó liệt. Cho nên cái cơ tạng của chúng ta, nó dịu lắm. Cho nên chúng ta làm cái gì phải êm dịu, không nên làm quá là hư, chắc chắn là phải hư, ăn quá hư. Thể thao vận động quá sức cũng hư, mà cãi lộn nhiều quá cũng hư, người suy nghĩ nhiều quá cũng hư. Đó, chúng ta mới thấy luật trời. Ông Thượng Đế, ông kèm bên chúng ta. Coi chúng ta cứ nghĩ ta con Thượng Đế, ta con của Phật nâng niu hàng ngày. Ta phải làm những chuyện yếu tốt, thì mới bệnh bị, mà làm chuyện ác độc không có bệnh bị.
Khi chú nói, nếu có đại hội ở Việt Nam, có thầy về, chú không chỉ điều được phần tâm linh thôi, khi chú sẽ không có mặt. Xin thầy cho biết chú đã xuất hồn qua bất cứ nơi nào, thầy ở nước ngoài để gặp thầy chưa?
Chú phải thanh tịnh lo tu, nói thấy vậy mà chưa có thật. Lâu nữa nó còn nhiều giai đoạn, nhiều từng lớp để tiến hóa, chứ không có bao nhiêu đó mà. Mà nói chuyện mong muốn gặp. Tu tới cái thanh tịnh khi gặp rồi. Khi mà đạt tới đại thanh tịnh là muốn xuyên như thế nào, thấy là thấy liền thôi. Không có phải là đi đâu nữa.
đi kiếm về cái đại thanh sự không cần phải đi đâu nữa.
Thầy trong cùng ban thầy giảng hôm nay, con nghe nói thầy giảng đến khúc mà chúng ta tu rồi gỡ rối, nhưng mà khi chúng ta tu lên nữa thì chúng ta phải càng gỡ rối nữa, thì chúng ta nhìn thấy những sự việc chúng ta đã làm và phải chịu trách nhiệm. Thì cái nghĩa thầy nói sự gỡ rối đó là của tiền kiếp,
thấy rõ tiền kiếp mình đã tham những cuộc chiến, mình đồng tài, mình hại người ta bằng cách nào. Bây giờ mình phải ăn năn sám hối cho những cái vong linh mình đã giết họ. Càng lên cao thì càng phải thấy rõ cái tiền kiếp của mình và mình phải chịu tội và ăn năn sám hối. Nè, chứ không phải tôi lên tới đó là hết đâu. Biết bao nhiêu kiếp mới được duyên lành làm con người. Mà trong bao nhiêu kiếp đó tôi làm biết bao nhiêu chuyện không làm được cho chúng sanh. Cho nên tôi phải nguyện tạm độ chúng sanh và cầu siêu cho tất cả chân linh kiếm đó.
Ngày nay con thấy khác rồi đó. Rồi sau này con đi tới chân thức của chính con rồi, con mới thật sự phát minh Phật. Lúc đó con dùng vị nào cũng là Phật hết, thì không bao giờ có con ma trước mặt. Con ma đến với ta, ta nghĩ đó là một vị Phật, đó là một anh nhân, đó là vị cứu tinh. Thì tự nhiên nó từ cái ác ôn trần trượt của nó phải biến trở nên thanh nhẹ. Thì tâm ta từ, biển ta thanh, đèn ta sáng, ta phải chiếu bóng tối nó phải tàn. Ở đối phương có cái ánh sáng như chúng ta có, nhưng mà nó bị ô nhiễm. Mà chúng ta giải ra nó thì nó cũng như là ta. Có gì chúng ta phải đốt kỵ, cho nên phải dùng tình thương và đạo đức. Thương yêu, xây dựng là điều cần. Mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết tha thứ, không bao giờ phá thông được cái gì hết. Mình bắt phải ta cái cách rồi làm sao quan thông được. Mình biết đối phương là ta, vì nó đang bị cái nghiệp ràng buộc nó. Nếu mà nó cỡ nghiệp thì nó cũng thành con người như ta, cho nó phải con thúc. Cha, nhiều người tình duyên với nhau này chứ cái nợ tiền kiếp. Mang ơn với nhau, ngày nay nuôi con chó, tại sao cũng thương như sao quá. Thương chó hơn ba thương đấy. Thương chó hơn vợ thương đấy. Một đoạn duyên nghiệp nó đang còn. Đi đâu rồi cũng về nhớ, nhớ đi mau mau về thăm con chó. Nó là một phần hồn. Và nó phải trả cái nghiệp. Làm trâu, làm chó để trả cái món nợ cho ân nhân nó. Cũng như người tình và ân nhân một lượt. Cho nên nhiều người thương con chó lắm, quý con chó. Nó là phần hồn đó chứ. Nó cũng là tình thương. Nó có tình cảm. Con chim cũng có ngũ tạng, chó ngũ tạng, gà ngũ tạng. Mà ta nợ nào chúng ta đi giết nó. Thấy không? Khi mình hiểu thấu thiệt cái bên trong, khi mình quán thông, thì mình không có mang cái nghiệp sát. Mà mình chưa quán thông điều đó thì mình ở sao mình vậy, mình mang nghiệp sao. Quán thông rồi thì chẳng có gì. Nhiều khi mình lỡ ăn mình phải cầu siêu để đổ cho nó. Thì nó mang cái nghiệp, cái tội nó tới đó, nó phải bao nhiêu kiếp. Và bây giờ mình rút ngắn ra đó là mình cầu siêu cho nó. Mình chỉ biết đổ. Khi mình tu rồi, bữa ăn cơm của mình là đổ chứ không phải hưởng, không còn hưởng nữa. Hột lúa nó cũng hy sinh rất cao, nó mới thành hột lúa. Hy sinh để tiến hóa trở thành con người, nó mới chịu làm một lối cho chúng ta. Thì sự tiến hóa vô cùng. Và ăn vật đang, đã và đang đánh thức tâm linh của chúng ta. Mà chúng ta không hiểu thì chúng ta cảm thấy bơ vơ. Mà chúng ta hiểu thì chúng ta thấy vui. Bài học, học không hết. Mà chỉ chờ chúng ta thực hành mà thôi. Rốt cuộc chỉ có tình thương và đạo đức và thi đấu sắc đến mức mà thôi. Không còn cái môn nào hơn cái đó. Từ bao nhiêu triệu năm luôn lưu tới bây giờ cũng là giữ tình thương và đạo đức, không có bỏ được. Chế độ nào cũng phải sử dụng cái đó nói, người ta mới nghe, còn không bỏ cái lời nói đó, quỷ đạo đó là không ai tin. Cái thằng ăn cướp của nó cũng phải nuôi đàn em, nó phải tình thương không? Thấy không? Cái thằng hút xì chê mà cũng có người ta cứu, nó phải tình thương.
Thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ. Trở về với siêu nhiên, thì ta là trong cộng đồng của càn khôn vũ trụ, là ta đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, nghĩa là gì?
Chúng ta hướng thượng, cõi bên kia cũng có nhiều cõi, cũng ấm ức muốn trở lại thế gian, mà chúng ta người tu, chúng ta còn đi giảng cả triệu người nghe bên kia, thiên liên nhiều người cần thiết lắm. Vì trong thực hành chúng ta mới có khả năng giảng được. Thiếu gì người bị cùi, bị bệnh hoạn nhiều lắm trong cõi âm. Mà chúng ta có cơ hội đi, chúng ta làm phước, giải thích cho họ, tự tu tự tiến, đi lên thay vì cứ ngồi đó trì trệ nhờ cúng bái hoài không phát triển. Tâm thức không bao giờ có cơ hội phát triển.
Kính thưa Thầy, có nhiều bạn đạo có khả năng phục vụ các bạn đạo khác để cùng chung tu học, nhưng lại muốn tu ẩn để tu mau chóng hơn. Kính thưa Thầy, con đường nào tiến nhanh hơn, ra phục vụ các bạn đạo hay tu ẩn tốt hơn?
Người nào vương người tu là tốt,
đời đạo sống
tu là tốt.
Cái tập quán đã nhiều năm rồi, bây giờ tháo gỡ lần lần. Bữa nay nãy giờ tôi gửi chị nhiều lắm, thấy không? Gửi nhiều lắm, từ từ nó sẽ đi tới. Cố gắng thiền đi, nó sẽ đi đến. Vì chuyện đời nó dính líu, gia đình tu không có nhiều giờ bằng chuyện đời. Và nên chuyện đời nó lắng, mình tu nhiều giờ hơn chuyện đời thì mình lắng chuyện đời, anh sang sẽ bộc lộ. Có gì thì rất đơn giản. Nhiều người nói tu thôi đâu có làm ăn gì đâu, tu mới thật sự làm ăn. Tâm từ bi mở là không có phá hủy những chuyện gì trong gia đình. Khối óc của con mình nó được phát triển, khối óc của mình được phát triển. Mình không có lấy cái khối óc mình đè khối óc của con. Nó trở về với thực chất, chăm qua đưa ở gia đình là ăn vui, thấy không? Mình làm mẹ mà độc tài con có phát hiện, làm cha độc tài con cũng phát hiện. Xây dựng khi nó cần giúp đỡ là đúng. Cho nên anh ăn mặc trời nó chiếu cho tất cả, thằng què nó cũng chiếu và thằng vô côn nó cũng chiếu, những cái chê nó đâu có chiếu. Anh sáng tự đi còn chiếu cho tất cả hơn nữa. Thì mình làm mẹ mình phải có lòng từ, phải có đức hạnh độ tha, thì mọi việc trong gia đình nó yên. Cái vườn hoa có chuyện mà nay cái hoa này cắt, cái kia hoa kia cắt, làm sao có trăm hoa đua nổi. Cứ vun bồi cho nó phát triển tươi đẹp, trăm hoa ngon nổi. Cái hồn của mình là chủ nhân ông của chư thiên địa, là thượng đế của thiên địa, chứ không tầm thường. Mà không trở về vị trí, làm sao thấy anh sao? Chỉ lo chuyện bao đồng, chạy theo chuyện bao đồng. À, hôm qua tôi lo cho tụi nó ăn cơm rồi này, chuyện đó có gì đâu phải lo. À, tôi lo cho nó đi học, tôi lo nó đi xe giữa đường, nó có gì nguy hiểm, chuyện gì tôi lo. Nó có cái ốc, nó trang trí cái ốc rồi, trời để trang trí khối ốc nó rồi. Nóng là nó mới tránh, lạnh nó mới quần áo, đâu đó nó đàng hoàng hết rồi. Không có lo. Lo cho mình, ta tu. Ta tu cho con nó lớn, nó dồn thấy mẹ nó bình an. Thấy không? Tu để mình được bình an, thanh thản bình an. Từ lúc đó nó mở một triết lý sống động cho gia can và cho nhân sinh. Lúc đó con mình nó mới hòa hợp, vui tươi. Thấy không? Tu để nó hữu ích. Cuối cùng là mình đạt tới cái sự hữu ích hoàn toàn diện, chứ không phải cuối cùng là đi vô đường ma quỷ mà, à, đi tới việc hữu ích toàn diện. Tu là vậy, tu là tu bổ sư kia, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Chú có tiền tôi thích ông chú, còn ông Lương nó nghèo, thành nó không có tiền. Nghe cào máu tức đi lắm, nhưng mà ông độ. Mình mới xét ổng có thứ, ổng nói là nhà giàu không, mà ổng đi định nhà giàu, mà ổng định được tiền ổng có sai hết. Nhưng ông làm thái độ định định nhà giàu, tức đi lắm, nhưng mà thầy kệ có thứ ổng như thế nào. Thế là ổng dạy mình, ổng sửa có cách. Rồi, qua bữa sau ổng chửi người nhà giàu đó, mình coi, đã ghê lắm, khóc, xuống cho ổng kia khóc. Chữ trong ruột, trong tim, trong gá, môi ông chữ. Ông cứ khóc. Nếu bây giờ tôi lỡ làm tội rồi thì làm sao ông tôi cứu tôi? Phải tôi.
Nói coi ông ấy, ông muốn làm bạc tỷ cũng được mà ông như không làm. Hôm trước tôi mơ trấn ông là để đổ ông lên chút thôi. Bây giờ ông khá rồi, tôi lại phải theo ông kia, ông muốn giỏi hơn ông ngu lắm. Ông còn làm giàu là ông ngu lắm. Thật chữ. Mình đâu có biết ông đổ mình cách nào đâu. Mình thấy mình tức ha. Ông này là chỉ nhà giàu tới là tử tế, còn mấy nhà nghèo hắc hủi. Nhưng mà mình nhà nghèo người tu, không phải hắc hủi cho mình tiếng. Trời ơi, tôi làm chuyện học gạch như về chữ tôi không còn xuống nào hết. Bạn làm gì này khi kia nó chắc bấy chắc ba rồi chữ có thứ mình có lắm không? Mình làm chiếc cha mình trung thành từ giai đoạn mà chữ. Chữ ngược, chữ xuôi, chữ đủ thứ.
Cho nên ông Lý Phật cũng có thích ông này thôi. Nhưng mà kỳ thật mà biết sống với ông là con người tinh vi. Học được cái chữ nhẫn. Mình thấy mình tiến bộ rồi. Xung sướng, cậu cũng giữ. Cho nên chị Tư Giang Đường là bị chữ cứu khắp trời ở khắp. Thà tôi làm quỷ dưới địa ngục. Chứ tôi không thành theo ba tôi. Người kia cũng như là con nuôi đó. Tôi không theo ba đứa nữa. Tôi nói cho chú Lưỡng biết là tôi nhất định tôi bỏ cái đạo này. Cái ông già này là tôi không thích nữa. Tôi nói chị lầm. Chị đó cái kêu ổng là ba. Mà ổng biết chỉ bằng con. Phải nhớ cái câu đó. Ổng đứng đổ chị đi thấy. Thấy rõ ràng chị đại phước được ổng chữ. Tôi chưa. Tôi đâu có thông gì. Còn phải chữ tôi nặng nữa tôi mới biết được. Mà chỉ được chữ như vậy là đại phước quá. Nó ngồi nó đó, nó mới khóc, nó ăn năn. Chèo xuồng trở lại, vô xin lỗi ba. Vô quỳ lại ô phóng hô, không biết ba. Không biết ba là con ráng tổ nguyên con. Coi chừng táo sẽ đánh mày nữa. Chưa đủ đâu con. Bà kia năng nghĩ, tụi nên đừng năng nghĩ để ông đánh. Thương ông mới đổ. Trời ông nói ngược, nó xuống nói được chứ. Là điêu luyện, nhồi quá, cho cái tâm mình trở lại quân lực. Nên học đạo, ở đây tôi chưa mở cái lớp đó. Cái lớp của tôi cũng rất. Có cơ hội rồi, làm con người toàn thiện. Và phải qua cái điêu luyện đó. Thế nên hồi xưa con Tàu thầy tu ở đây, vô tu rồi thầy đổ cho con tu cũng mười mấy năm rồi, thầy đổ cho con đi học kia, nó xin một câu ông chấp nhận, cho nên là ra dọn đống đá kia, không có nói gì hết, mà cái đống đá đã dọn mười mấy năm chưa sạch, phải dọn để ông chính thằng này có nhẫn không? Khi mà ông thấy cái thằng này nhẫn rồi đó. Thật sự ông giao chìa khóa nữa. Thì dù gì này khác. Dù gì nói về bằng biển mà đâu có nói hình thức bên ngoài. Nghe tôi giảng hả? Về biển không? Nhưng mà trình độ phải qua điều luyện mới nắm cái chìa khóa đã đi tới. Thật sự là học tu chứ không phải là cái chỗ giỡn đâu. Đi tới toàn thiện là phải đi vô điển giới. Vô điển giới là phải thành lập. Thanh lập là phải giờ tự ái. Còn một chút xíu tự ái là còn dư giá. Không phải tới nhà Phật được. Thấy đây thả lỏng nó dễ nhưng mà rất khó. Lúc nào mình phải chấp nhận. Cái gì đưa đến cũng chịu nhận. Thằng con nít chữ mình cũng nghe. Bây giờ vô duy mượn tất cả mọi trạng thái để điều luyện tâm hồn của mình. Chứ không phải là nói so đo về đời. Hơn thua về đời không phải là người vô duy. Cho nên người vô duy nói không làm cho chị. Nhưng mà học được rút tỉa cái sự chân chính, gánh vác gian lao của Thượng Đế để sự thật. Chứ không phải chỉ đặt ra. Cho nên cái thiền đường nào đụng với nhau rầm rầm nhưng rồi sẽ mạnh. Đụng mà nhớ và thương mà muốn gặp. khi người ta chửi mình rồi tức hình đó quá diện, ngồi cứ nghĩ chuyện nó bàn, nó ra là giải pháp, bữa sau muốn gặp. Gặp rồi cũng thua nó nữa, tức quá bữa sau là làm nữa. Nhiều đó là nó giận một tiếng. Rồi rốt cuộc là kết luận cả một cuộc đời tu chỉ học có chữ nhẫn thôi. Để do mà cái ca đã học có chữ nhẫn, nếu mà ông không nhẫn một giây là ông chết ngay ngoài đường. Con xuống thì cũng giật chết. Phải không? Rốt cuộc là học chữ nhẫn. Mật pháp bí quyết nằm hết trong đó. Nhưng trình độ chưa tới không hiểu. Thế những cái bài giảng được sắp đặt hết. Chứ không phải tu cái này dễ hơn khi tu ở trong chùa. Khó hơn tu ở chùa. Anh tu càng khá là vợ anh càng tin. Nó càng tê bình lặng. Chắc tê rồi. Mượn vợ dạy mình tu tức chưa lắm. Bên đông nó cũng phê mình, bên tây nó cũng phê mình, mà đang trước phê mình sau lưng ta tới. À, lúc đó thấy cô thương mình học nhẫn chưa, chưa định ra đâu. Phải mà chứa lên nó rồi là ngon à. Được tình chính được. Sự sáng suốt nó bừng sáng trong tâm hồn. Mà nó phá mê phá chấp. Ở góc nào, ở trạng thái nào, nó cũng là phát triển. Trong phải đợi giờ, giờ công phu, giờ thiền nó không được. Giờ nào nó cũng thiền, lúc đó là thiền 24 giờ 24. Thì thiền là sao? Là giác. Chuyện gì xảy tới, mình hiểu rồi. Không có cách. Cái này nó mở cho tôi là sao tôi sắp cảm ơn hơn. Hơn là sự ghét. Nó rất rõ rồi. Bên nhiều khi tới với ông Tam. Sau năm trước tôi chơi với ông nói nghe nó dịu. Bây giờ vô làm như là thù nghịch của tôi từ đầu tới cuối. Tới cái lớp đó phải ra cái bài đó. Mà ông hiểu. Tôi làm gì mà phải tội mà ông ghét tôi từ đầu tới cuối. Phải thứ mà đổ tôi. Bao nhiêu người ông chửi nghe tôi chửi không? Ông hiếp tôi quá chừng. Nhưng mà ông thấy đây là độ cho nào mà ông hiểu. Nó tùy theo người, tùy theo sự trường hợp. Chưa hỏi là tôi chỉ tạp mặt rồi. Có thể chịu gánh thôi. Thế nên bỏ công đi gánh cái chuyện đó, mà bây giờ khi nó gánh chút nữa, nó không chịu gánh nữa. Rất ngay tay cẳng. Rất một cái đuổi đường. Muốn thế. Một tích tắc rồi rất liệt. Tu một ngàn năm một cái tích tắc là bị sao đỏ liền. Hình phạt của đường đấy là vậy. Mình sẽ kêu à. Nó lắm đâu phải tầm thường, không phải cái duyên gì thì dễ tu. Rất khó tu mà tu được là tinh vi hơn các cái đạo khác.
Trong thực tế người ta muốn cáo mình không có làm những đó, mình có trả lời được không làm, hay là thành thiết.
Không thành thiết, mình thấy đây là thượng đế đang thử tâm thực. Người ta nói gì cũng được, ta có quyền nói thì họ phải nghe. Phải nhớ như vậy. Ở chữ tôi là người đó nghe trước thế tôi đâu nghe. Phải không? Tại sao mình can thiệp cho chủ đó? Phải mình ngu. Nó vô cáo thì nó làm tội cho nó, thì đâu phải mình. Cho nên bà Quang Anh bà làm thinh. Bà không nghe than, ô tôi không có chuyện đó mà họ buộc tôi chuyện đó. Bà đâu có nói. Trong lúc ông bà bị đòn, bà ướm máu. Bà rơi lụy là bà nghĩ cho người đó đau khổ quá, tội nghiệp cho họ. Cái đau của bà là đau của người ta. Cái khổ của bà là khổ của người hành bà. Bà đâu có khổ gì. Vì bà không phát khởi cái điểm đó. Bà đâu có lãnh cái khổ. Chừng nào bà phát khởi điểm đó là bà mới lãnh cái khổ. Khởi điểm xấu thì là khao xấu, mà khởi điểm bà tốt rồi. Thấy rõ cái điểm đó của bà chưa? Tại sao bà không giữ cái điểm trung dung, cái hạnh đẹp của bà giữ bà? Thì lúc bà đắc đạo, cái thằng đánh bà lại đi xuống địa ngục. Thằng thắng bà thằng thua, mà bà thua thằng thắng. Bây giờ mình người tu mình chọn gì? Mình chọn để thua để thắng nhé. Chọn để thắng để thua nữa là ta đừng tu. Ta làm quỷ sa tăng, chọn thắng để thua. Mà chọn thua để thắng thì người đó mới nghèo. Thế nhiều người đó tới thiền đường chữ tôi thì tôi cũng chọn thua để thắng nhé. Tôi đâu cãi lại. Tôi cũng cảm ơn. Rồi bởi sao họ thăm kia, họ là bản thân của tôi. Tôi đâu có mất mạng, tôi thấy đâu mất. Nhưng họ mất cỡ, họ thấy họ mất. Vì họ nói lại lúc đó, lúc lúc họ phẳng lặng, họ thấy sao. Mình phải nghĩ tới cái tình trạng họ phẳng lặng, họ thấy cái lỗi của họ rồi. Thì cũng là bạn mà thôi. Ghét họ như thế. Thấy không? Ghét họ là mình khởi điểm xấu, mình gặp hai sự sợ. Mình vun bồi sự thương yêu thì sự xấu đâu còn trong tâm mình vậy cả còn trước mặt. Thì cái đó thì mình sáng suốt. Mình dùng đất chết đi nữa, mình cái tâm mình không có nghĩ sâu. Không nghĩ chuyện cả thường. Nghĩ chuyện thương yêu. Thấy không? Cái nào cao hơn? Nhịn để thắng hay là chấm để thua?
Nhịn để thắng hay
điếm được cái đó vô thằng bạc công an tiền à. Tôi nhìn nó tôi thật. Thì nhiều người đi theo tôi đánh tạo số trúng, đứng trúng mà sao là ông kêu đừng đánh. Để người ta ăn. Ta mới thằng bạc số khi này. Vậy tôi để tiền nhà, nhà xài chứ hơn đánh gì. Tôi dịp bắt nhìn tôi. Lúc rồi tôi nói, à sao đổi tiền đi gì à? Thế là mình ăn à. Người đánh nó mới thấy lệnh cho mình ăn. Mà nãy giờ tức kia lắm, bây giờ thấy ăn. Mình ăn người ta không thấy nghe hay. Mà mình ăn ai cũng biết hết nên đâu có hay. Đổi tiền là mình ăn đó. Vậy là mình vui. Cũng có cái nhẫn mà thôi. Nhẫn gì nào thấy rõ được nè. Không biết nhận là không thấy gì hết.